Những cái vùng nào á mình tránh được, Nhưng mà còn cái con này người nào cũng bị nó đứng sau lưng đó. Nó đứng sau lưng mình, nó lay mình bất cứ lúc nào mà nó lay mình cái là mình suy nghĩ là không biết lúc nào. Đó là cái con vô thường này nó kinh khủng hơn là quỷ vô thường đó. Ta ra ngoài mình đề phòng cái con Covid-19, nhưng mà chúng ta cũng có lưu tâm đề phòng đến cái con quỷ vô thường. Nên chính vì vậy mà đời sống tu học của mình đó là cái nó an toàn lắm. Nó an toàn nghĩa là khi mà mình tu, cái quý vị có nhiều cái phước báo, có nhiều cái công đức, cái gì làm lành tốt, có nhiều cái phước đức thì cái đó nó ngăn che, thì đó mới là cái gọi là cái lưới chắn nó an toàn nhất. Ví dụ như bây giờ quý vị ngày xưa đó, cái vụ mà Covid này mới vừa ra một cái đó, bà con người ta đi mua cái mask đeo hết, mà đến cái độ mà bây giờ bệnh viện không có, người ta dành không mua hết rồi, bệnh viện không có, bác sĩ y tá rồi cũng không có đủ để mà xài nữa. Cái đến bây giờ cái người ta mới mấy ông bác sĩ lên ông mới nói là bây giờ cái mask cũng không thu vậy thôi, nó đeo cũng vậy thôi. Cho nên là mới nói là cái mask mình tưởng nó là trắng được nhưng mà cũng không có trắng được. Rồi mình nói mình ở đây nhiều khi mình đi ra đường mình gặp hay nhiều khi đủ thứ, bất cứ nó cũng thể nó xảy ra, cho nên không có cái gì gọi là an toàn hết. Nhưng mà có một cái rất là an toàn, đó là cái công đức, cái phước báo của quý vị nó tự nó tránh được, nó tự nó khiến. Cho nên có nhiều khi á, giữa bao nhiêu người bệnh vậy chứ mà mình không có bị lây nhiễm do cái người đó có phước. Cho nên có nhiều khi quý vị thấy những cái chuyện mà máy bay rớt quý vị nghĩ là chết hết, nhưng mà có những người đó họ không chết, từ khi rớt máy bay cũng không chết, đụng tàu rồi đó. Có nhiều người thấy chết nhiều nhưng mà cuối cùng không chết. Hay là cái trận mà tsunami ở bên Thái Lan chết rồi mấy ngàn người vậy đó, nhưng mà có cái con bé đó mới có 2-3 tuổi vậy thôi mà sống nó đắm đưa nó vô trong bờ một cách an toàn mà nó không bị gì hết. Mới nói là do cái phước báo của mình, do cái công đức của mình là cái lá chắn nó tốt nhất. Cho nên người Phật tử mình là có một cái phước là hiểu được Phật pháp á, cho nên mình tu học rồi vậy đó, là nó là một cái rất là an toàn cho chúng ta, nên nó cái mà mình có thể mình làm được. Còn mấy cái kia thì nó cũng khó lắm, cho nên mới nói là bệnh thì do cái nghiệp của mình đó là cái chính, chứ không có phải là do cái duyên nó bên ngoài. Có nhiều khi là mình bị những cái con đó vô trong cơ thể của mình đó, mà do cái phước của mình tự nhiên cái kháng thể của mình có cái chất để mà nó kháng tự nhiên chống cái con virus đó, mình cũng không có bị gì luôn. Bây giờ mình đi vào cái vấn đề là học Phật pháp, thì thiền sư Triệu Châu chúng ta học một phần. Thiền sư Triệu Châu tức là ngài Tuần Thẩm đó, đời sống của ngài rất là vui, ngài dạy thiền dạy đạo cũng vui đó, ngài sống rất là hài hước, nhưng mà nó rất hợp với tinh thần của đạo. Cho nên cái những luật của thiền sư Triệu Châu đó người ta thích đọc lắm, tại vì nó cảm giác như là rất là vui, rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mình học đến cái đoạn như thế này nè. Sư hỏi vị tăng mới đến, hỏi vị tăng mới đến, là có vị tăng mới đến đó, thì sư cứ hỏi từng đến đây chưa. Quý vị bữa trước nghe thầy nói cái câu chuyện nó từng đến đây chưa, thì cái vị tăng nói tăng mới thưa từng đến, tức là con đã đến rồi. Kêu uống trà đi, uống trà đi. Hỏi tình đến đây chưa, nói là con đến rồi, cái ngày mà uống trà. Ngày có tám với mình, ví dụ như tình đến chưa, nó đến rồi hả? Sao tôi thấy mặt nó quen quen? Tôi quen quen mà tôi không nhớ ai hết á. Cho nên Phật tử nhiều khi đến nói là thầy còn nhớ con này. Thầy nhớ chứ, nhưng mà thầy không nhớ tên, thấy quen quen thôi, thiệt ra mình không nhớ gì hết. Cái này cái xã giao thôi, thiệt ra mình đâu nhớ ai đâu. Còn có nhiều khi có người đến nó hỏi lâu quá rồi sao con đến chùa, nói, trước giờ con không đi chùa đâu đến này. Cái này cũng là cái xã giao. Cho nên là nhiều khi mình cứ tưởng là mình nói chuyện theo cái kiểu mình nó thuộc về cái văn hóa, nhưng mà ngài Triệu Châu vui lắm, ngài hỏi từng đến đây chưa, nói từng đến là uống trà đi. Mà uống trà ngài rất là nhẹ nhàng vậy đó. Rồi có một vị tăng khác đến nữa, ngài mới hỏi là Tình đến đây chưa? Tức là thầy vẫn hỏi một cái câu hỏi đó. Nói, người này mới nói dạ chưa từng đến, người mà uống trà đi. Tức là đến đây mà cũng mời uống trà, mà chưa từng đến ngài cũng mời uống trà. Không có một cái xã giao gì giống như chúng ta, mà nghe nó khiến cho ai cũng thắc mắc hết á. Mà trong đó có người thắc mắc nhất là cái người mà đứng theo hầu ngài Triệu Châu đó, đó là ông viện chủ. Ông viện chủ tức là cái chức vị này là cái thời đại bên Trung Hoa đó, là một cái chức vị mà viện chủ giống như quản viện vậy đó, mà còn là cao hơn là trụ trì nữa. Cái quản viện này cao lắm, tức là sau và Tụng Phương Trượng đó là ông quản viện. Cái ông quản viện ông mới nói, ông cứ thắc mắc tại sao bất cứ người nào đến đó, người hỏi ngài, hỏi người đến đây chưa, từng đến rồi ngài cũng mời uống trà, hỏi là chưa từng đến ngài cũng mời uống trà. Cho nên ông thắc mắc trong lòng, ông biết tại sao mà hòa thượng tại sao ít ngôn từ như vậy, mà có một câu mà cứ làm tới làm lui hoài. Thì ngài mới thắc mắc, mới hỏi vì sao mà cái người từng đến đó là thầy cũng mời uống trà, cái người chưa từng đến đó thầy cũng mời uống trà. Ở ngài vậy đó, ngài mới kêu viện chủ nó dạ uống trà đi. Uống trà mà uống trà nữa. Ông thắc mắc cũng mời uống trà luôn. Thì như vậy đó, là chỉ có một cái việc uống trà không, đây nói lên tinh thần của cái nhà thiền, mà ngài diễn tả một cái tinh thần thiền rất là đặc biệt. Bởi vì đó, là cái việc mà uống trà đó là cái việc nó đối diện. Ví dụ như bây giờ đó, mà trước mặt của quý vị không có cái chung trà, mà mời quý vị uống trà là nó vô lý. Nhưng mà tất cả ai đến đó, ngài đều mời trà hết. Tức là uống trà là cái nó hiện hữu, sẵn có, và cái bình thường nhất là cái mình đang đối diện. Cho nên đó, thường thường đó là chúng ta đang đối diện một cái bối cảnh nó hiện tại. Bởi vì chính cái đối diện mình mới là cái chúng ta thực sự là đang sống. Chứ còn đó, mà nhiều khi đó, là quý vị đó là bình thường đó, những cái đối diện đó, thì mình ít để ý lắm. Mà cứ để ý đến cái chuyện mà quá khứ và để ý đến cái chuyện nó tương lai. Cho nên đó, người ta có cái câu như thế này nè, người ta nói đó, nếu mà mình hướng về quá khứ bắn một phát súng á, thì tương lai sẽ bắn lại mình một quả đại bác. Mình hướng về quá khứ của mình á, để mà mình tìm kiếm cái gì đó, là cái tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng, tương lai sẽ một quả đại bác sẽ đến với mình. Tức là mình sống với những cái cũ kỹ thì mình sẽ không làm mới được cái tương lai, ý họ nói như vậy. Mà cái đối diện với mình á mới là cái thực sự mà chúng ta đang có. Mà ít khi mà người ta biết cái đối diện đó, người ta nghĩ là mình phải hướng tâm đến cái gì nó cao siêu, hoặc là những chuyện đó đã qua để rồi mình mất đi cái giá trị mà chúng ta đang sống. Giống như trong cái công việc của mình đó, là quý vị đang đối diện với cái gì thì chúng ta phải đối diện tất cả trọn vẹn. Giống như thí dụ như bây giờ quý vị vào trong cái công việc của mình đó, quý vị đó là chỉ có công việc thôi, thì bảo đảm quý vị làm việc rất là khỏe, không có chán nản, không có mệt mỏi gì hết. Còn nếu mà mình đã ở trên cái công việc này, cái mình dòm cái công việc khác, hay mình đó mình muốn cho nó xong, hay bất cứ có cái tâm hành gì, đều là những cái rất là mệt mỏi. Thì như vậy đó, cái tâm của mình đó mới làm cho mình nó khỏe được. Cái tâm nó bình thường, đây gọi là tâm bình thường, nó là đạo. Thưa quý vị, hồi nãy là tài bản nó nói về cái vấn đề mà có nhiều khi mình đối diện với những cái con virus như vậy đó, mà con cơ thể con người ta là có thể có người họ có cái đề kháng diệt trừ những cái con vi khuẩn đó. Thế có rất nhiều người bị nhiễm bệnh nhưng mà hiện tại họ không có thuốc trị, nhưng mà có rất nhiều người họ bình phục lại đều do cái khả năng của cái cơ thể của mình. Thì như vậy mới thấy là trong cơ thể của mình đó, có một cái sự kháng thể rất là cao, nó có thể đề kháng hết tất cả những cái loại vi khuẩn. Nhưng mà có một cái đó là cái tâm của mình đó, là đa phần đó, là mình làm bích đi, tức là mình làm mất đi cái khả năng của cái bản thân. Giống như đó, là mình bị cái tư tưởng nguy hiểm mà nó làm cho cái cơ thể của mình á là nó không phát ra được kháng thể, đó là cái nỗi sợ hãi. Tức là khi mà mình bị bệnh á là có gì cảm giác, có gì sợ, mà khi mà mình sợ cái bệnh á là nó làm, khi mà cái tâm mình nó lo sợ đó thì tất cả những cái tế bào, tất cả những cái huyết quản của mình á là nó bị lộn xộn, nó bị nó thay đổi, cho nên nó mất đi cái một cái bản năng tự vệ của nó, mà mình xen vào trong cái cơ thể của mình, nó làm che ngăn đi cái khả năng, cái kháng thể mà để mà diệt trừ những cái loại vi khuẩn đó. Cho nên đó, khi mà mình đối diện với cái mình đang có, cái gì sống được với cái tâm nó bình thường đó, là tự nhiên là cái gì trả về cho cái cơ thể của mình một cái trạng thái nó tự nhiên trong cái cơ thể, tức là để cho nó làm việc. Giống như bây giờ, tại sao mà quý vị tu hành mà quý vị mà chú tâm vào cái hơi thở đó, quý vị ngồi quý vị cứ hơi thở ra thở vô, quý vị biết á, một hồi quý vị cảm giác nó mệt dữ lắm. Tức là bởi vì đó là nó mất đi một cái cơ thể tự nhiên mình nó thở ra vô, nhưng mà quý vị vừa chú tâm một cái đó là nó mất đi một cái trạng thái bình thường. Cho nên hơi thở của mình nó không phải là một cái thức ăn để nuôi cơ thể nữa, mà là cái công cụ để cho chúng ta tu hành, để chúng ta giữ tăng thôi. Chính vì vậy đó quý vị á, mà sau khi mà xả thiền ra đó, mặt mình đó là nó xanh xao mà nó khó chịu, nó nhợt nhạt cái lắm, là do cái bị công phu mà nó lại bị che ngăn. Thì như vậy đó, chỉ một cái tâm của mình đó là hướng đến một cái hơi thở mà nó mất đi cái bản năng của cái cơ thể rồi. Rồi bây giờ mình lại hướng đến cái sự lo sợ, mình lo sợ quá, cho nên chính vì vậy đó là cái cơ thể của mình nó mất đi một cái bản năng tự nhiên của nó. Cho nên đó, quý vị thấy đó là những cái người tu, những cái người mà tu hành mà tâm họ an đó, gọi là vạn độc bất xâm. Giống như Bồ Đề Đạt Ma đó, là khi mà ngài sang bên Trung Hoa để ngài giáo hóa đó, mà lúc đó ngài ở độ tuổi đã 120 tuổi rồi, thì quý vị biết cái cơ thể của mình ở đây là 83 tuổi hay là 85 hay là 90 tuổi, cơ thể yếu dữ lắm rồi. Nhưng mà là Bồ Đề Đạt Ma 120 tuổi mà ngài bị đầu độc 7 lần mà ngài không chết. Đầu độc 7 lần mà ngài không chết. Người ta nói là bởi vì ngài có thần thông, nhưng mà thật ra không có cái thần thông gì hết. Bởi vì trong cái cơ thể của các vị đó là có một cái kháng thể nó kinh thiên hơn những cái gì mình nghĩ. Cho nên tất cả những cái độc nó vô là nó tự nó nôn ra thôi, nó cái khả năng lớn như vậy. Thì như vậy đó, là khi mà quý vị để cho cái tâm của mình nó bình thường á, là để cho cơ thể nó phát một cách nó tự nhiên đó, không có chút lo sợ gì hết. Đối với bệnh tật cái gì không có lo sợ, Covid-19, 20, 30 gì mình có ngán đó. Cho nên đó là tự cơ thể mình nó có một cái kháng thể. Khi có cái kháng thể này đó là gọi là vạn virus bức xâm cơ thể của mình. Đó là cái mà nó rất là khoa học chứ không có phải. Bởi vì đó là khi mà có virus tấn công vô cơ thể, tự cái bản năng của cơ thể nó phát ra. Cho nên đó quý vị thấy đó là những tất cả các cái bệnh ung thư, những đa phần mà thuốc mà họ trị đó là không phải dựa vào thuốc họ đưa vào trong cái cơ thể của mình đó để tạo một cái kháng thể trong cơ thể của mình để nó đánh trừ những con virus đó, đa phần là như vậy. Cho nên đó là kháng thể của mình đó là rất là mạnh mẽ. Cho nên vì vậy đó là mình phải để cho cơ thể của mình đó là nó tự nhiên, mà muốn được cái tự nhiên là mình phải đối diện những cái gì mình đang có. Cho nên lúc nào đi đâu mang theo cái bình trà, có gì uống trà đi, mình chăm trà mình uống, uống nước lọc đi, uống nước vô là tự nhiên là tâm của mình nó trở về. Tức là quý vị phải sống được những cái gì mà chúng ta đang có thì mình mới thực sự cái gì sống. Còn những cái gì mà nó không có trong cái hiện tại này, cái đó là sống trong cái sự giả dối, nó không có thật có. Cho nên đó là cái sự uống trà của ngài Từ Châu là cái rất là nổi tiếng trong nhà thiền. Sư cầm chổi quét đất thì có cái người hỏi: Hòa thượng là thiện tri thức, vì sao lại có bụi? Tức là khi mà ngài quét đất á, thì có người thấy ngài quét đất thì mới hỏi là: Hòa thượng là thiện tri thức, vì sao lại có bụi? Không nhẩm dùng chuyện người ta quét đất là chuyện của người ta, cũng xen vô cũng hỏi. Thì sư mới bảo là bên ngoài đến, là bụi thì nó bên ngoài đến. Thì cái người này lại hỏi: Già Lam thanh tịnh thì vì sao lại có bụi? Giống như cái Già Lam này thanh tịnh đó, làm sao mà có bụi được, nhưng mà mình vẫn quét và hút bụi mỗi ngày. Thì sư mới bảo lại có một điểm. Quý vị biết điểm gì không ạ? điểm nhiều chuyện của ông á. Còn nghĩ là già lam nè, đó là thêm điểm dơ rồi. Rồi còn nghĩ là thiện tri thức, ngài không thấy ngài thiện tri thức giống như Phật, mà không thấy mình Phật mới là Phật, Bồ Tát không thấy mình Bồ Tát mới là Bồ Tát, các vị không thấy mình thiện tri thức các vị mới là thiện tri thức, các vị không thấy già lam thanh tịnh thì như vậy mới gọi là già lam thanh tịnh. Còn có mấy cái kia là chấp trước, mà ổng cứ nói là thiện tri thức là không có thêm điểm nữa là cái điểm tào lao của ông đó. Rồi có cái ông này là cũng ông Tú Tài, ông này cũng là tào lao hơn là cái ông này nữa. Ông Tú Tài mới đến hỏi sư, Phật chẳng trái sở nguyện của chúng sanh phải chăng? Tức là Phật thì không có trái sở nguyện của chúng sanh phải chăng, thì ngài đáp là phải. Ví dụ bây giờ quý vị xin Phật cái gì á, Phật cũng cho đúng không ạ? Cho không? Hình như là có cái cho, có cái không cho, mà hầu như là không cho hay gì đó. Tự mình có phước mình hưởng thôi, không cho gì hết. Nhưng mà khi mình xin Phật cái quý vị feel bad là quý vị vui, quý vị vui cái nghĩ là mình có niềm tin lên Phật, rồi cái quý vị tu thì cái phước mình nó tăng lên, phước quý vị tăng lên cái quý vị được, quý vị được quý vị nói là Phật cho. Ông Phật ông nói là tôi ngồi đây á, không cho gì hết, nó tự làm tự hưởng, rồi nó mình cho công nhận từ đâu tới mình cũng được hưởng ké. Nhưng mà thật ra thì Phật Bồ Tát không cho gì hết, nhưng mà ở đây ngài tự nhiên lắm, ngài nói Phật chẳng trái sở nguyện của chúng sanh phải chăng, ngài nói là phải đó. Thì ông Tú Tài này ông mới nói đó là con muốn xin cây gậy trong tay hòa thượng được chăng với bạch. Ông Tú Tài đã nghĩ thấy hòa thượng có ai cho cái cây gậy đẹp quá, đã nghĩ cây gậy đó, cho nên là muốn xin đó là cũng phải là có cái chiêu trò, cho nên đó là Phật không trái cái sở quyền của chúng sanh phải không, là nó phải. Vậy thầy cho con cây gậy của thầy đi. Ngài rất là hồn nhiên, ngài không có nổi sân khó chịu gì hết đó, nhưng mà ngài không cho cây gậy, nhưng mà có một mít lòng ông Tú Tài này như thế này nè. Ngài mới nói đó, người quân tử đó là không đọt cái sở thích của người đâu. Người quân tử, nếu cái người mà quân tử thì không có đọt cái sở thích của người. Ông Tú Tài đó, ông chịu thua, ông nói con không phải là quân tử. Cho nên là con có thể là con xin thầy thì cứ cho con đi. Ngài mới nói ta cũng chẳng phải Phật luôn. Cuối cùng không cho, không mất cái cây gậy mà không có mất lòng gì hết. Cho nên đó mới là cái chỗ mà chúng ta mới thấy là cái đặc biệt của các vị, thấy ngài gậy sinh, ngài không cho, nói người quân tử thì không có đọc cái sở thích của người. Là ngài nói một cái bài pháp này rất là ngài dạy dỗ ông Tú Tài, bởi vì ông không xin cái gì nó cao siêu. Ví dụ như bây giờ là xin là thầy dạy con cái pháp môn an tâm, hay dạy con cái pháp môn giải thoát, thì cái này mới đúng đạo lý. Thấy cái vậy người ta xin tới ông này quá phàm phu rồi, cho nên ngài dạy một cái rất là phàm phu. Người quân tử thì không tin xin cái sở thích của người, tức là những cái gì mà của người khác mà người ta thích mình không có nên lấy. Đó là cái đại pháp rất là bình dân. Ông này ổng còn nói con phải là cái quân tử, tức là con tệ hơn nữa, con tệ hơn nữa. Ngài nói ta không phải Phật, cho tao cho. Đặc biệt là cái vậy đó. Cho nên nó mới nói là không phải là đồ chùa thì ai cũng lấy. Ví dụ như ai lên đây cái họ thấy gì cái họ cứ lụm vàng đâu được, đúng không? Hỏi xin thầy mà nhiều khi nó không cho thì giận, nhưng mà thật ra không đáng cho. Cái này đâu ai có thầy đâu có thường trụ chứ bộ. Nhưng mà có nhiều người lâu lâu lên cái lấy đồ chùa về là hỏi, có nhiều người hỏi anh có xin không, anh có xin thầy không? Không, đồ chùa mà đâu có xin. Có nhiều người tưởng đồ chùa là cứ ở ngoài người ta có việc mà đi đâu nói đồ chùa cứ lấy đại đi, nhưng mà không có phải đồ chùa, nhưng mà thật ra nó là của thường trụ, mà của thường trụ lấy nó nặng hơn là cái người thường nữa. Cho nên quý vị thấy mình làm dùng của thường trụ là tội là như vậy. Bởi vì ví dụ như người nào mà họ cúng vô chùa đâu phải là tự nhiên là họ cúng bình thường đó, đâu phải là họ cho bằng một cái tính cách là giống như bố thí nghèo đói đó, không có. Mà đây họ dùng cái từ rất là thanh cao, đó là cúng dường, đúng không? Cúng dường. Mà cái chữ cúng dường là kinh khủng lắm. Cúng dường là mười phương ba đời chư Phật cúng dường tam bảo. Mà quý vị làm sao mà có đủ đức mà mình dám thọ hưởng? mà trong Tam Bảo đó cũng may có phần đó là Phật pháp và tăng, chứ không có tăng thầy cũng dám dùng luôn, có phần là cúng cho tăng nữa, nên là mình nên là hưởng hưởng ké Phật thôi chứ mình đâu có cúng đức đâu. Nhưng mà mấy cái đồ thường trụ đó là thường người ta cúng dường nó đủ vậy đó, nhưng mà ai mà lỡ lên cái cơm là nặng dữ lắm. Bữa trước thầy có cái tượng Phật á, đi ra ngoài cái chỗ mà Homewood á, có cái tượng Phật đẹp lắm, mà tượng Phật để mùa hè cái thầy để cái góc đó, để cái góc đó ai cũng khen đẹp lắm. Mới có nửa tháng sau ra cái bức tiêu Phật không ai còn nữa. Ở đây nhiều khi Mỹ đồ vô không thấy đó. Nhưng mà có cái điều lạ là chỉ trong vòng một tuần lễ sau thôi, thầy phát hiện ra ai mang một tượng Phật Di Lặc đó mang để cái Bồ Đề Đạt Ma đó, không phải của mình, họ né họ để vậy thôi. Chắc họ thấy ở nhà có cái tượng Phật Di Lặc, họ không thích tượng Di Lặc, họ lên chùa thấy tượng Thích Ca ngồi mà thích, cho nên là họ chôn vậy, chôn vậy họ họ ghiêu tiền đó, họ đổi đó, họ mang trả lại, họ mang lại trả lại, họ lén lén họ để thôi, không dám nói mình luôn nữa gì. Lấy của mén mà khi mà mang tới cũng phải lấy. Nói chung người này cũng là cái người tốt, chứ không thôi là mất tiêu luôn ông Phật này. Thì có người hỏi, đã lo nghe tiếng cầu đá Triệu Châu, khi đến chỉ thấy cây cầu nổi. Tại vì cái chỗ niệm Quan Âm của Ngài đó là muốn qua viện Quan Âm đó, là có một cái cây cầu mà họ làm bằng đá, làm bằng đá đi qua mới tới chỗ này Triệu Châu. Thì cái người này á, nghe danh cầu đá, tức là nghe danh chỗ Triệu Châu có cái cầu đá rất lớn, nhưng mà thật ra nghe danh danh tiếng của Ngài Triệu Châu là rất là cao, nhưng mà đến nay là không thấy gì hết, cho nên mượn cái hình ảnh cái cây cầu này á, để mà nói về Triệu Châu. Thì nghe danh tiếng của cái cây cầu đá mà đến đây tôi chỉ thấy cái cây cầu nổi thôi. Cây cầu nổi thì nó không có giá trị bằng cái cây cầu đá, tức là gọi là văn kỳ thinh mà bức kiến kỳ hình đó, tức là nghe nghe mà không bằng thấy, hay gọi là trăm nghe không bằng một thấy, đó là lại khá gì, nghe danh tiếng mà lên không thấy gì. Thì sư mới bảo đó, ông chỉ thấy cái cây cầu nổi mà lại là không thấy cái cây cầu đá. Thì cái người này mới hỏi thế nào là cầu đá, Ngài nói là độ lừa, độ cựa. Hỏi thế nào là cái cây cầu nổi, Ngài nói là mỗi mỗi độ người, đó là cầu nổi thì là mỗi mỗi độ người, còn cầu đá thì là độ lừa, độ cựa. Thì như vậy đó, mình học thiền cái mình nói vậy, chắc là cái cầu nổi mới độ được người, còn cầu đá chỉ độ lừa, độ cựa thôi. Nhưng mà ý nói là dù cho cầu đá hay dù cho cầu nổi thì mỗi mỗi đều là phổ độ chúng sanh. Tâm của Ngài không có phân biệt là đá hay là cầu đá, cầu nổi gì hết, tự ông phân biệt thôi. Sư mới dạy chúng, vừa có phải quấy năng sang làm mất tâm, lại có người đáp thoại hay chăng? Có vị tăng bước ra vỗ thị giả một cái rồi nói, sao không đáp thoại hòa thượng? Thì sư liền vào phương trượng. Sau thị giả mới thưa, vừa rồi có vị tăng làm thế ấy là hội hay là chẳng hội? Sư mới bảo, ngồi thấy đứng, mà đứng thì thấy ngồi. Tức là khi mà Ngài dạy chúng, Ngài nói vừa có tăng sanh đó là mất đi cái bản tâm, tức là khi mà mình mà có cái suy tư nghĩ tưởng hay là mình chạy theo cái công việc này cái công việc kia là đánh mất đi cái bản tâm. Thì Ngài nói vậy đó, thì ở trong đây có ai đáp thoại không? Thì có ông tăng mới ra dỗ dài thì giả, nếu sao ông không đáp thoại hòa thượng đi. Cái Ngài Triệu Châu mới bỏ đi vào trong cái phương trượng. Thì giả mới chạy theo, hồi nãy cái ông tăng đó nói vậy đó là có hội hay không hội, ông tăng đó có phải là người đạt đạo chưa đó. Ngài nói ngồi thấy đứng, đứng mà thấy ngồi, tức là nói chung là ông này là đứng núi này trong núi nọ thôi, không biết gì hết. Tự mình không hỏi chứ người ta hỏi, tức là ông đã lăn xăng rồi, chưa thể nào thấy được cái bản tâm. Thì sư mới dạy chúng như thế này, đạo chẳng khó, chỉ hiền chọn lựa. Vừa có nói năng là chọn lựa hay là minh bạch? Lão tăng chẳng ở trong minh bạch, các ngươi có tiếc dữ chăng? Tức là nói là đạo không khó mà do mình nó chọn lựa thôi. Đối với đạo thì nó thật ra nó không khó gì hết. Bây giờ quý vị đó, ở đây quý vị thấy là tu đạo dễ hay khó? Thật ra tu đạo nói là dễ, nhưng mà quý vị cảm giác rất là khó. Bởi vì đó, nói cái tâm bình thường á, mà mình sống rất khó được với cái tâm này á, mà mình cứ lăn xăng, mình nghĩ cái này nghĩ cái kia, mình chạy theo cái này chạy theo cái nọ thôi, ít khi nào mà mình sống được cái tâm mà nó chân chất bình thường lắm. À, nhưng mà ở đây này nói do mình chọn lựa là sao? Ví dụ như bây giờ thường thường á là tâm mình nó lăn xăng thì quý vị muốn cho tâm mình được thanh tịnh, đúng không bạn? Quý vị có chọn lựa không? À, ví dụ như bây giờ là một cái một rổ mà đá với vàng đưa cho quý vị chọn cái cục nào? Chắc chắn là quý vị chọn cái cục vàng rồi. Nên cái tâm lý mà bây giờ là hai cái áo, một cái áo hiệu, một cái áo nó bình thường, quý vị chọn cái nào ạ? Áo hiệu luôn luôn, phải chọn cái khá hơn. Một chiếc Mercedes với chiếc Camry là bảo đảm quý vị phải chọn chiếc Mercedes thôi. Đây là cái tâm nó bình thường. Chính cái này mới là cái khó tu của chúng ta. Bởi vì Phật và Bồ Tát á, các vị là không có chọn lựa như vậy. Bởi vì các vị thấy là giá trị của cục vàng và giá trị của cái cục đá nó như nhau thôi, nó không có khác nhau. À, còn mình đó, mình thấy giá trị cục vàng nó hơn cái cục đá, đừng nói chi là cái kim cương nữa, thì cái giá trị nữa. Cho nên mình đeo cái này là 3 ly, mình thấy là ngon, là thấy người kia đeo 4 ly, mình thấy là đã yếu cơ liền ha. Là bởi vì đó là mình thấy cái giá trị của cái kim cương vàng bạc, cho nên chính vì vậy đó là mình khó tu lắm. Thì như vậy cái bình thường vậy đó, rồi mình trở về cho cái bản tâm của mình cũng bị như vậy luôn. Bây giờ nói thiền não với bồ đề đó là đưa ra hai cái, mình chọn cái nào? Đương nhiên là quý vị chọn cái bồ đề rồi, đúng không ạ? Không ai mà dám chọn cái phiền não. Vì sao vậy? Bởi vì mình thấy bồ đề giá trị hơn phiền não. Nhưng mà thưa quý vị đó, bồ đề và phiền não đó là bản chất nó giống nhau, mà do tâm nhận thức của mình thôi, đúng không ạ? Giống như bây giờ vàng với đá là nó giống nhau, nhưng mà do cái nhận thức của mình thôi. Cái câu chuyện như thế này nè, tức là cái người, một cái người này là đánh cài lưới trong nghệ thuật sống đó, là anh ta đó là bình thường là đi lưới cá về đời sống cơ cực trong cái làng cài đó, cơ cực lắm. Thì anh ta cứ trong nhà mà được một chút xíu vàng cũng không có nữa, bởi vì vàng rất là giá trị lắm luôn á. Cho nên vì vậy đó là làm bao nhiêu để mà sắm vàng mà cũng sắm không nổi nữa, gạo cũng không có ăn nữa, bởi vì nguyên cái khu này là giá trị dữ lắm. À, giá trị vàng bạc là giá trị lắm. Cho nên một bữa nọ cái ảnh mới nghe là ở bên một cái đảo bên kia đó, là chỗ đó có rất nhiều là vàng với kim cương, vàng đến độ người ta nói vàng ở trên đất luôn. À, thì như vậy đó, anh này á, ảnh mới nghĩ một cái chuyện thôi, bây giờ cái đời mình cơ cực quá, cho nên anh ta mới nói sẵn một chiếc tàu đánh cá này. Bữa nọ anh ta mới đi vượt, muốn đi vượt biên là qua bên đó để mà có vàng bạc nhiều. À, mọi người cản anh ta lại, đi nguy hiểm lắm, nhưng mà cuối cùng anh ta đi với một số người nữa, tất cả những người kia thì chết hết rồi, chỉ còn anh ta bị sóng đánh tạt vào trong cái hòn đảo đó. Khi sóng đánh tạt vào trong cái hòn đảo đó đó, là anh ta đó là thấy vừa mở mắt tỉnh ra thôi đó, là thấy là vàng bạc là lai láng luôn. Ảnh mừng lắm, ảnh mới hốt vô một bao như vậy nè. Thế ảnh mới đi vô trong cái quán ăn, ảnh đói quá đó, ảnh mới để xuống. À, ảnh mới vô đó, ảnh ăn một cái bữa. Khi mà ăn xong rồi đó, ảnh mới lấy vàng ở trong bao đó, ảnh ra để ảnh trả, đâu có tiền đâu, cái vàng nhưng mà ảnh trả. Thì những người trong quán đó, họ không có lấy vàng và kim cương ở đó. Nói ở đây á, là vàng và kim cương không quý, mà cái quý là lấy cá mà đổi thôi. À, giống như là trong tứ thiện tứ châu thiên hạ đó, là có Tây Nguyên Hóa Châu, thế mình là Nam Thiện Bộ Châu, Tây Bắc Tây Cô Lô Châu, Đông Thành Thắng Châu và Tây Nguyên Hóa Châu. Người ta nói là bên đó đó là tại sao gọi là Tây Nguyên Hóa Châu, bởi vì bên đó châu rất là nhiều. Họ đổi chát lấy châu mà đổi chát, giống như mình bây giờ mình lấy tiền mình đi mua này mua kia, bên đó họ lấy châu để họ đổi thôi. Tiền bên đó không có giá trị, mà chỉ châu là giá trị thôi. Cái nguyên cái đảo này đó là cá là giá trị. À, anh ta giờ không có tiền, mà bây giờ nó anh không có tiền đó, thôi bây giờ anh phải ở đây anh mới làm công ở đây đi để trả lại cái phần ăn vậy đó. Thì anh làm ở đó, nói thôi ở đây mình làm công có cái sự sống cũng được. Nhưng mà người dân ở đây thì bởi vì không có biết đánh cá, cá nó quý dữ lắm, cho nên á ảnh sẵn có cái tài, ảnh ở trong cái bên này là ảnh có tài đánh cá nè, cho nên á ảnh mới bắt đầu ảnh mới tự đan lưới ra và ảnh tự đi đánh cá, là bắt đầu ảnh đi kéo lưới đó, ảnh có cá ảnh lên ảnh bán, ảnh trở thành là cái người giàu luôn, là nhờ đánh cá mà ảnh giàu. Ảnh ở đó khoảng một thời gian, cái tư tưởng của ảnh á là không còn cho vàng là quan trọng nữa, bởi vì thấy vàng không quan trọng nữa, ảnh nghĩ cá là cái quan trọng thôi. Khi mà đến lúc ảnh sắm được chiếc tàu lớn rồi đó, ảnh có chế ra những cái đồ đánh cá rồi ảnh giàu dữ lắm. Cái ảnh nhớ vợ nhớ con, ảnh mới về quê. Bữa đó ảnh mới dùng chiếc tàu đó ảnh đi về, ảnh nghĩ thôi, bởi vì ảnh quen là ở trên cái đảo đó là cá là quý, ảnh mới lấy cá đầy cả một cái xuồng đó trở về đúng cái chỗ của mình, anh không lấy thêm một vàng nào hết mà cái chỗ của mình đó là vàng quý. Ảnh chở một cái xe cá về, cái mọi người cười rất là anh lưu lạc trong 10 năm trở về xe cá không ăn thua gì hết, bán ra không được chỉ vàng nữa. Anh mới hối hận, anh mới nói đó là nhất sanh thập tử mới qua được cái chỗ có vàng, bây giờ quên cái dụng mà bên nhìn là mê vàng không mê cá, bên kia mê cá không mê vàng. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy thực tế đó là do quan điểm của mình là giá trị của vàng và cá nó khác nhau. Giống như bồ đề và phiền não là do quan điểm của chúng ta mà chúng ta nói cái này là quý nè, còn cái kia nó là tiền. Nhưng mà khi mà tâm mình nó không phân biệt đó, phiền não tức là bồ đề, tâm trong sáng và tâm loạn động nó chỉ một thể thôi, chỉ một cái tách trà của ngài Diệu Trâu đã gom đủ cả xum la vạn tượng hàng hà sa số thế giới ở trong một tách trà của ngài Diệu Trâu, uống một ngụm trà là đầy đủ hết, là trí huệ phiền não bồ đề giác ngộ đều tụ trung vào đó. Bởi vì tất cả các thế gian, các pháp thế gian này chỉ là giả tướng, chỉ là cái ngôn ngữ thôi, Phật Bồ Tát cũng chỉ là cái tên gọi thôi, giống như bây giờ ai gọi tên mình chỉ là cái tên mình chứ thật ra không phải là con người mình đâu. Bây giờ cái gì gọi ông đó là ông Phật cũng là cái tên thôi chứ không phải là ông Phật. Thích Ca Mâu Ni là thế gian người ta gọi, Thế Tôn tức là thế gian người ta tôn Đức Thích Ca lên thôi chứ Đức Thích Ca không phải là như vậy. Đó là một cái pháp thân, mà đã là pháp thân thì là không có tướng mạo vượt ngoài ngôn ngữ và khái niệm của tất cả chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là chỉ là cái ảo chứ không có thật. Cho nên đối với các pháp mình không nên chọn lựa gì hết. Bữa nào quý vị ngồi tu đó có thiền não quý vị cũng được, không thiền não cũng không sao, thanh tịnh cũng được, giải thoát cũng được, phiền trược cũng được, tham sân si cũng được, mà chỉ làm sao quý vị đối diện được những cái mà chúng ta đang có là tự nhiên tất cả những cái đó sẽ tự tan đi hết. Thì như vậy đó là quý vị đối diện với cái phiền não và đối diện với cái bồ đề, phiền não và bồ đề nó sự tan biến, nó trở về cái bản tánh tịch tịnh của chúng ta. Bản tánh này nó không có cái khái niệm là phiền não hay bồ đề gì cả, cho nên đó mới là cái chỗ mà giác ngộ, mới là cái chỗ nó giải thoát khỏi chọn lựa gì hết. Quý vị có bao nhiêu là quý vị sống bao nhiêu, ở nhà bối cảnh hiện tại vị trí tâm hành ở chỗ nào là đạo nó trùng khắp ở chỗ đó. Cho nên vì vậy đó mới nói là mở mắt là toàn là bồ đề, toàn là chân, khỏi trùng tu gì hết mà nó vẫn có đầy đủ như vậy đó. Đây mới gọi là cái tâm thiền mới thực sự là cái quý giá. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, ngài nói chúng sanh đã có cái quý giá này nhưng mà không biết sử dụng, chỉ do hai chữ thôi, đó là do chọn lựa, mình chọn lựa quá nhiều, đúng không ạ? Cho nên đó, bây giờ quý vị mặc chiếc áo đẹp và chiếc áo xấu cũng chỉ là ấm thân thôi chứ không có cái giá trị. Chứ chiều khi á hình như là cái đẹp á là chỉ là mình feel mình đẹp thôi, là chứ không phải là thiên hạ feel. Giống như cái thằng cô tí á, là ở quê nó nghèo lắm, má nó sắm cho nó chiếc áo, mà chiếc áo thì nó rất là rẻ tiền, nhưng mà đối với nó là chiếc áo mới. Mùng một Tết nó mặc chiếc áo đó, nó ra nó đứng giữa ngã ba đường đó, mà mọi người đi qua đi lại đó không ai khen nó là hôm nay Tí mặc áo mới đẹp, nó buồn dữ lắm. Cho nên nó lúc đó có người chạy qua, Tí mày có thấy con heo của tao chạy qua không, nói Tí mặc chiếc áo mới từ sáng đến giờ đứng đây mà không thấy con heo nào chạy qua, không ai khen mình là giới thiệu cho nó khen mình đúng không. Cho nên như vậy đó là quý vị dù quý vị mặc cái kiểu áo nào đi nữa, hình như chỉ là cái feel mình thôi, mình mang chiếc dài miễn mà nó ấm vậy thôi, chứ thật ra đôi dài nào nó cũng vậy à, không có khác gì cả, mang được cái trật chân thôi. Cho nên quý vị lựa đôi dài nào đi nó không có trật chân mà nó đi nó êm là tốt rồi, không nói là đẹp hay là không có đẹp, mà đẹp hay không đẹp là cái tâm trong sáng của mình á. Quý vị có cái tâm trong sáng là quý vị sẽ đẹp ra. Cho nên đó là quý vị thấy là Phật, Bồ Tát, nhiều vị mặc những cái đồ rất là đẹp, nhưng có nhiều vị mặc cái đồ rất là xấu, nhưng đều gọi là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát không phải ở trên cái kiểu áo, mà là trên cái tâm có được cái tự nhiên như xã hay không. Cho nên mình đừng có chọn lựa, chọn lựa là nó trái đạo. Cho nên Ngài nói vừa có nói năng, tức là chọn lựa rồi hay là minh bạch, nhưng mà lão ta cũng không ở trong cái minh bạch luôn. Tức là chọn lựa trong cái chỗ trong sáng, mà Ngài nói Ngài cũng không thèm ở trong cái trong sáng luôn. Vậy chứ các ông có tiếc không? Ông có tiếc cái chỗ trong sáng không? Có việc thầy có biết ta hỏi, đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ cái gì? Nếu mà bà thượng không ở trong cái minh bạch thì đâu có còn gì nữa mà tiếc, với là không tiếc. Ông nói câu này là hợp đạo lý lắm. Ngài chịu trâu Ngài cũng khen, Ngài khen nhưng mà nói ta cũng chẳng biết nữa. Tại vì ta cũng không có nói, không biết đó là minh bạch hay không minh bạch, là tiếc hay là chẳng đáng tiếc, ta cũng chẳng biết. Thì đó là cái chỗ chẳng biết của Bồ Đề Đạt Ma khi đối diện với Dư Lương Võ Đế đó. Hỏi đối chức chẳng ai mà nói chẳng biết, tức là không có biết, là không có một cái quan điểm là ta là cái gì. Ví dụ như bây giờ cái bệnh của mình đó, là mình hay có quan điểm là mình hiện giờ đang ở chỗ nào, tâm của mình nó như là sao, rộng ra như thế nào, rộng lớn như thế nào. Đó là những cái quan điểm để cho quý vị thỏa mãn được cái tâm thức mình thôi, chứ không phải bằng cái trí tuệ. Mà bây giờ dù cho quý vị có khái niệm được đi nữa đó, thì mình cũng là cái bên ngoài đó, bởi vì mình không có khái niệm. Bởi vì quý vị có thể khái niệm được hết thiên hạ mà bản thân quý vị không thể nào khái niệm được. Giống như cái con mắt này, quý vị nhìn thấy hết tất cả vạn vật, nhưng mà bản thân con mắt này không thể thấy được con mắt này. Quý vị có thấy được con mắt này không ạ? Được chứ, đi soi kiếm thôi đúng không? Nhưng mà soi kiếm thì thấy con mắt là quý vị chỉ thấy cái bóng thôi, chứ không phải là cái con mắt. Thì con mắt thì không nên nào thấy được. Mà quý vị thấy con mắt này quý không ạ? Con mắt này cực kỳ quý luôn. Quý vị mà không có mắt là quý vị nuôi đúng không? Ao ước được thấy ánh sáng, nhưng mà hỏi cái ánh sáng con mắt của mình là cái gì, không ai quan niệm hết. Nhưng mà nó rất là quý, nó rất là lợi lạc đối với chúng ta. Thì tâm của mình cũng như vậy đó, tâm mình nó sáng y chang vậy, nó thấy hết tất cả vạn vật. Nhưng mà hỏi tâm là cái gì thì như vậy mình không thể nào thấy, làm sao mình diễn tả được, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị biết không ạ? Quý vị thấy cái gì cũng biết, nhìn cái gì quý vị cũng rõ, cũng tỏ tường hết. Cho nên đó là tâm này mới thật sự là tâm. Mà quý vị thường mình hay đặt một cái khái niệm nào đó, bởi vì mình nghĩ mình phải có cái gì để cho quý vị giữ. Còn quý vị giữ, quý vị thấy mệt đó mà. Giữ nó mệt lắm, hiền cũng mệt nữa chứ giữ. Tức là mình nắm giữ cái gì, mình thấy cũng mệt hết trơn á. Cho nên mới nói đó là bây giờ quý vị cầm cái tờ $20 đi, quý vị thấy là có mệt không ạ? Không mệt đâu, đúng không ạ? Nhưng mà để cho quý vị cầm một ngày, quý vị cầm để yên vậy, quý vị mệt mỏi không ạ? Mỏi lắm. Bởi vì dù là nó nhẹ, dù quý vị tiết tiền đi nữa, nhưng mà quý vị không thể nào cầm một cái thế hoài như vậy được. Ta nói đi đường xa bánh đa nó cũng nặng nữa, tức là bánh đa nó nhẹ, nhẹ re vậy, nhưng mà đi xa nó cũng nặng. Vì sao? Bởi vì mình còn cầm còn giữ. Thì mình á, tu hành nó là nó cũng bị rơi vào cái tình trạng là chấp trước như thế này nè. Nó mình phải giữ tâm mình như thế nào, là quý vị tự quý vị tạo ra một cái hình tượng với tâm mình. Rồi quý vị á, là phiền não tham sân như thế nào, quý vị ráng trở về cái hình tượng đó, đúng không ạ? Vì muốn mình trở về cái hình tượng đó mà quý vị có trở về được đi nữa, cái đó có phải mình đúng không ạ? Không, đây là quý vị nắm chặt, mà không phải là quý vị nắm chặt một ngày hai ngày nữa, mà quý vị nắm chặt rất là lâu. Cho nên chính vì vậy đó là mình càng tu mình càng cảm giác nó mệt mỏi, nó không có an lạc thế chơi á. Mình tu gương mặt mình nó quan hỷ, nó buông xả, nó thoải mái, nó vui vẻ, chứ tu mà nó nhăn nhăn rồi nó nhó rồi nó khó chịu. Cho nên nó bình thường mình ít tu á, thì mình thấy dễ thương, mà tu nhiều cái mình thấy mình khó chịu. Ta nói là thầy chùa lửa, hay ta nói là hiền như ma sơ, rồi những dân đó người ta hay gài những câu đó cho những người tu, là nó cũng có chứ mới có đâu. Có nhiều ông thầy chùa lửa luôn á, nhiều khi tu về thì anh thấy ông sao nóng quá. Nhưng thật ra không có phải là cái bản chất, mà do cái phát hành. Có nhiều người tu ban đầu thì ít giận lắm, nhưng mà khi tu thì sân dữ lắm. tức là nó ông thầy sao sao dữ vậy, nhưng mà bởi vì do cái pháp hành đó là nó không đúng à, cho nên là cứ ráng giữ, ráng cho mình được thanh tịnh, ráng chú tâm thanh tịnh đó. Nhưng mà chú tâm giữ chừng nào cái làm là bởi vì mình giữ cái tâm vậy nè, thì những cái cảnh duyên nó đến á, mình không có phản ứng kịp rồi á, cái tâm từ của mình nó không có phát ra được, cho nên chuyện gì đến mình cũng cảm giác là một cái border mình nó mất, một cái chuyện nhỏ thành cái chuyện lớn nữa à, mà còn cái tâm của mình á, mình không có giữ cái tâm mình nó động lớn, chuyện gì đến là mình tiếp được. Mình còn này á, mình mắc bận mình giữ cái tâm rồi, cho nên tất cả những chuyện cho mình chịu đựng không có nổi, cho nên càng tu chừng nào càng sanh nhiều chừng đó. Cho nên có nhiều người hỏi thầy nhớ ông thầy đó không, nhớ ông thầy hay sanh lắm thầy. Họ còn chưa giới thiệu sản phẩm gì đó à, là bởi vì á, là cái đó cái nổi bát thầy chùa mà sanh thì ít ai thấy lắm, cho nên người ta thấy thầy chùa sanh họ hấp dẫn lắm, họ để ý à, hỏi cái vấn đề đó. Nhưng mà không phải là những vị nó dở, chữ nó là tu dở, nhưng mà bởi vì là do thời gian mà giữ tâm mình chặt quá, không có thời gian để mà đối diện, cho nên nó khi mà tâm cái gì nó buông hết rồi đó, thì cái chuyện gì nó đến là nó nhẹ nhàng, nó đi rất là nhẹ nhàng. Quý vị xử lý cái công việc nó bình tĩnh lắm, là bởi vì tâm mình nó không có để ở bất cứ chỗ nào, gọi là ưng vô sở trụ di sanh tùy tâm. Tâm mình nó không trụ, tâm mình nó rộng lớn như thế này nè, thì ai vào mình cũng tiếp nhận được hết, và họ ra mình cũng buông một cách nó nhẹ lắm. Còn tâm mình cái gì giữ đó, vào đã khó rồi nhưng mà vô là ra được. Giống như cái vô trong cái động gì đó, vô là không ra được, luôn động nhận nhận. Vô là ra không được luôn, nó dính tơ lòng. Cho nên đó là cái chỗ mình do mình trói buộc, trói buộc. Mình nắm giữ mình, cho nên là vô tình khi mà cái gì nắm giữ mình là cái gì nắm giữ luôn người khác. Cái gì buông được những cái gì trong lòng của cái gì là cái gì mới buông được hết tất cả bên ngoài. Cho nên đó là có câu là bản thân mình mà không tha thứ cho mình được thì không bao giờ tha thứ cho người khác được đó. Mình không tha thứ là tức là mình cái gì mình cũng bó chặt mình hết, mình giữ chặt quá đi, cho nên vì vậy đó là cái đó mới là cái khổ đau nhất của chúng sanh. Buông hết tất cả đi, tâm của mình nó sẽ tự trong sáng ra. Khi tâm mình đó, nó trong sáng rồi đó là bạn vực nó trở thành nó nhẹ nhàng. Cho nên đó là các vị mà giống như là Thái tử Tất Đạt Ta đã ở trên cung vàng Diện Ngọc, ngài bỏ một cách nhẹ nhàng, tình cha, tình mẹ, vợ con, quyền quý và danh vọng, Thái tử Tất Đạt Ta rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ để mà đi tu. Mà khi mà ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đi tu đó, mà ngài dứt khoát đến cái độ ngài cảm giác là ngài bỏ được hết một cái gánh nặng ở thế gian để ngài tiến lên trên cái con đường giác ngộ giải thoát, đó là cái tâm của ngài lớn, đúng không ạ? Còn á, mình á, mà đi tu á, bỏ nhà đi tu á, là nó nặng chịu dữ lắm. Cái hồi lúc tại bản còn cư sĩ á, thì đi qua bên một cái chùa, thì có một thầy á, là ở ngoài Đắk Lắk đi vô tu, còn cư sĩ thôi thời gian, còn cư sĩ chưa có xuất gia. Chiều chiều ông thầy cứ ra cái bờ sông bên cái bụi tre ông ngồi khóc. Cái hỏi thầy tại sao thầy khóc như vậy? Nói không, lúc đó chưa có xuất gia, đó là tôi nhớ nhà quá khóc vậy đó. Mà 3-4 tháng như vậy đó, thì mình mới thấy là ngày xưa Đức Phật ngài bỏ một cách nó nhẹ nhàng, còn mình bỏ cực kỳ khó luôn. Cho nên đó, nói là sao mà cái ông này ổng đi tu mà là ổng đau khổ vậy, làm cho mình cũng sợ luôn. Mình nó không biết mà mình đi tu đó là mình có được như vậy không, nhưng mà không ngờ đó là khi mà mình đã đi tu đó, lòng nó cũng nhớ, nhưng mà được cái là mình bắt chước Đức Phật á. Ngài đi ngài không nhớ gì hết, bởi này là mình bắt chước, mình chảnh nhẹ vậy thôi, tức là bắt chước mình cũng tập không nhớ. Nhưng mà công nhận là khi mà mình có một cái chỗ, cái điểm tựa mà có cái chỗ định hướng, tự nhiên thế là mình có cái sức mạnh nó ghê sợ lắm, cho nên mình không nhớ gì hết. Tu 3 tháng trời đến xuất gia, nhưng mà chỉ có cái ngày xuất gia đó, mình có một cái niệm là không biết mình nên cạo đầu hay không nên cạo đầu. Tự nhiên có cái niệm đó nó khởi lên như vậy đó, nhưng mà cái niệm kia nó thắng. Chứ còn nếu mà cái niệm mà nên hay không nên á, mà nó thắng một cái là bây giờ là tiêu rồi. Cái tiệm kia nó thắng cho nên là cạo đầu luôn, lấy cái mà cạo đầu luôn là 200 trời. Thì như vậy đó, mình chiến thắng đời chính mình, không phải là mình giỏi, nhưng mà có cái là mình bắt chước. Nên nó nói Đức Phật là một cái tấm gương rất là sáng đối với chúng ta. Nếu mà mình kính Phật, mình hiểu Phật, mình bắt chước Phật là mình sẽ làm được. Cho nên đó là thần tượng của mình là con Phật. Cho nên ở đây nhiều khi quý vị nói là thần tượng của quý vị là gì, nói thần tượng của tôi là ông Trấn Thành. Thần tượng của tôi là bà Dị Thương. Là quý vị coi chừng đời sau quý vị thành những người đó. Bây giờ quý vị tập lại là thần tượng của mình đó là Đức Phật, thần tượng của mình là Quán Âm Bồ Tát, như vậy đó. Mình thần tượng những người đó, mình hướng lên đến cái chỗ mà nó cao siêu hơn. Thì hỏi là lão tăng chẳng ở trong minh bạch luôn thì các ngươi lại tiếp giữ chăng? Thì có vị tăng mới đứng ra hỏi, đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếp giữ cái gì? Thì sư bảo là chẳng biết. Thì mới hỏi tiếp, hòa thượng đã chẳng biết vì sao chẳng ở trong minh bạch? Tức là hòa thượng chẳng biết, nếu ngài không biết vậy tại sao ngài không ở trong minh bạch đi, là cái câu hỏi rất là vớ vẩn. Bởi vì ngài nói ngài chẳng biết để cho nói là ngài đã vượt khỏi cái chỗ biết và cái chẳng biết của thế gian rồi. Nhưng mà nói nếu mà ngài không biết thôi, ngài vô lại chỗ minh bạch có phải là tàu lao không? Thì như vậy đó, thì ngài mới quở, ngài nói hỏi việc thì được, lễ bái thì lui đi. Ông nói hồi là thế nào cũng vậy cho coi. Rồi có một vị quan đại phu họ Mã đến hỏi, hòa thượng có tu hành chăng? Tức là hỏi ngài có tu hành không. Thì ngài mới bảo là lão tăng nếu tu hành là việc họa. Thế là ví dụ như mình hỏi là thầy có tu hành không, mà nghe thầy nói là nếu mà lão tăng tu hành là việc họa, mình nói là ông thầy nó không tu gì hết, đúng không hả? Mình nói sao kỳ, thầy tu mà lại không tu. Nhưng mà đây là ngài nói đúng đạo lý. Bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị tu á, là quý vị tu trong vô minh, đúng không ạ? Đúng. Vì sao vậy? Bởi vì á, là quý vị còn thấy mình thật nè, quý vị còn thấy phiền não thật nè, quý vị còn thấy nghiệp chướng thật nè, mình mới tu, đúng không? Mình tu để mình giải trừ cái đó. Nhưng mà ngài thấy thân này không thật nè, phiền não không thật, tam giới không thật, đã đều là mộng quyển hết, thì ngài tu cái gì? Đây gọi là đại căn, đại trí, đại huệ, thể hội bản tâm, tự nhiên thấy các pháp là giả. Cho nên mới nói cái người tu thiền á, là cái năng lực nó lớn, là lớn ở cái chỗ này. Bởi vì thấy hết tất cả các pháp đều là nguyễn giả hết, cho nên tu mà như không tu vậy á. Cho nên nó quan trọng là có ma ha bát nhã, tức là có cái trí huệ bát nhã, để thấy được rộng lớn chừng nào là quý vị tu nó khỏe như vậy đó. Tu mà như không tu, mà không tu nhưng mà lại cực kỳ tu giỏi luôn, là bởi vì lúc nào cũng sống với cái bản tâm của mình đó, là nó trong sáng như vậy đó, mà cái tâm này mới là cái tâm nó rộng lớn. Cho nên có một thí chủ á, là mang đến mấy cây vàng đến cho ngài Thiện Châu. Cái này là ngài Thiện Châu ngoại chuyện thôi chứ trong này không có. Nó là mang đến cho ngài mấy cái cây vàng đó là nhờ ngài cầu an dùm. Thì lúc đó ngài nhận vàng cho mình đó, để thầy cầu an cho, ngài bỏ trong tủ, ngài không có cầu an gì hết. Ngài không có tụng kinh, không có hồi hướng gì hết. Cái thì giả nhân diễn đó mới nói, sư phụ nhận vàng người ta mà sư phụ không có chịu cầu an cho người ta, như vậy cũng giống như cái việc làm sư phụ nơi dối. Ngài mới nói đó là lão tăng đó là hít một hơi thở vào, thở một hơi thở ra là tụng ba dạng kinh điển. Khủng khiếp như vậy đó. Bởi vì tam tạng kinh điển đó, quý vị tụng kinh là chỉ cốt một chuyện là để trong tâm mình nó trong sáng. Bây giờ mà quý vị có tụng, tâm của quý vị trong lúc tụng, tâm của quý vị có trong sáng chứ là nhiều khi chưa chắc gì tâm mình khi mình tụng kinh tâm mình nó được trong sáng. Mà mục đích tụng kinh mà có thể hồi hướng được cái công đức cho người ta đó là tâm mình nó trong sáng. Khi tâm mình trong sáng thanh tịnh nó mới có cái công đức. Khi có cái công đức này á, quý vị mới hồi hướng cho cái người mà sống hay cái người chết á, thì nó mới có kết quả. Chứ không phải tụng kinh mà có cái kết quả đâu, không có. Mà phải tâm hồn mình nó thanh tịnh và trong sáng thì hồi hướng mới có kết quả. Ngài hít vô một hơi thở ra mà tâm ngài trong sáng, đó là kết tinh của ba tạng kinh điển rồi. Tâm đó ngài hướng đến đến cho cái người mà nhờ ngài cầu an, thì như vậy đó là kết quả gấp trăm triệu lần, đúng không? Ngài không đối gì hết. Đó là đây là chịu trong ngoại chuyện, chứ không phải trong này. Thì như vậy đó, nói ngài tu là cái việc họa. Thì hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Ông quan này mới hỏi tới, thầy không tu xong ngài dạy người ta tu được. Ngài biết ông này là cái căn cơ bình thường là không thể hiểu được cái chỗ này, cho nên đó, ngài mới nói là đại phu là người tu hành, tức là ông phải là người tu hành không đó. Ông mới nói là sau bảo con là cái người tu hành, ông đâu có tu hành gì đâu. Ngài nói là câu như thế này nè: nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người. Ở trong địa vị nhân vương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày nào ra khỏi. Đại phu nghe cảm động, rơi nước mắt mà lễ tạ đi ra. Tức là biết là cái vị này là không hiểu được cái đạo lý cao siêu. Ngài dạy một cái pháp bình thường, ngài không có tu gì hết mà ngài đi đánh đập hành hạ người khác. Ở trong cái quan trường đó, cái gì cũng có hết, nhưng mà có một cái không thể có được là đạo giác ngộ giải thoát. Ở trong đó không biết bao giờ mà nó khỏi. Ông đại phu về cái nghe và rơi nước mắt. Cho nên mới nói là cái người mà có địa vị lớn ở trong xã hội chừng nào là khó tu chừng đó. Cho nên có nhiều khi có nhiều người nói là mình có nhiều địa vị lớn này nọ, lẽ ra được cái sự tôn trọng thế này, tôn trọng thế kia, nhưng mà thưa quý vị, cái địa vị đó là hư ảo thôi. Cho nên có một thiền sư đó, là ông có nhiều đệ tử lắm. Có đệ tử lớn ngày xưa là quy y với ngài đó, bây giờ ra đổ đặt làm quan Thị Lan. Bữa đó, đó là ông quan Thị Lan nghĩ là cái ân đức của sư phụ ngày xưa đó, cho nên là mới đi đến thăm sư phụ. Khi mà đi đến thăm sư phụ đó thì mới đi đến cổng, thì mới có một cái thầy ở ngoài nhà khách đó, mới nói là có quan Thị Lan tên đó là đến đây để mà thăm sư phụ. Thì ông quan này tự lên làm quan mà nói vậy chắc là sư phụ mừng lắm. Cái người thầy đi khách vô báo hòa thượng nói là tôi không có quen biết ông nào là quan Thị Lan hết, không có quen ra nói như vậy đi. Khi mà thầy đi khách ra nói đó là sư phụ đó là không có quen ông nào là quan Thị Lan hết. Ông này mới giật mình, ông mới nói là thầy vô nói lại với sư phụ của con là đệ tử của y pháp chân gì ngày xưa đến đây thăm sư phụ. Vô nói lại nói đệ tử tôi mà vô chơi không có Thị Lan trong này. Cho nên là quý vị vô chùa, quý vị bỏ dép ở ngoài, quý vị không thể mang dép vô chùa là vậy đó. Bởi vì là những cái gì thế gian, địa vị danh vọng thế gian, học vấn gì quý vị để ngoài chùa đi, quý vị mới vô, quý vị mới thấy Phật, mới thấy Bồ Tát được, chứ không là không thấy được. Về đạo, những cái gì mà nó cao siêu nhất đối với trong đạo là niết bàn, thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát cũng chỉ là cái đêm thôi, chứ chẳng phải là cái giá trị thật. Đừng nói chi là cái danh vọng thế gian, tiền bạc của cải gì ở thế gian, thưa quý vị, chỉ là những cái bọt bóng, bọt nổi, pháp vô thường thôi, chứ không có cái gì là thật đó. Thưa quý vị, quý vị còn thắc mắc gì thì cứ hỏi nghe ha, còn ít thời gian nữa.
Cô Thanh Niệm hỏi bây giờ mình cầu nguyện cho thân nhân của mình mà thân nhân của mình đã đầu thai rồi, như vậy là có kết quả hay không? Nhưng mà ở đây nó lại nói vậy là quý vị có xua là thân nhân của mình đã đầu thai chưa? Nên ở đây mình cũng có biết luôn, thì thôi mình cứ cầu nguyện đi, nếu mà đầu thai rồi cũng là cái tốt, nhưng mà không đầu thai thì rất giác được chút tỉnh. Nên là mình đâu có biết chắc là cái chuyện này nó xảy ra, đúng không ạ? Nhưng mà nói là nói như vậy, nhưng mà cái khác là quý vị tụng kinh nè, cầu nguyện nè, ăn chay nè, niệm Phật nè, tọa thiền nè, tất cả những cái đó quý vị đều hồi hướng cho hết tất cả chúng sanh. Thưa quý vị, chúng sanh không biết có nhận được hay không, nhưng mà có một cái người nhận được, đó là chính mình. Quý vị nghĩ đến người thân, quý vị hồi hướng là lòng của quý vị là trọn nghĩa, ví dụ như hồi hướng cho cha mẹ, trọn đạo hiếu, hồi hướng cho chồng, người thân, anh em là chọn cái đạo nghĩa, hồi hướng cho bạn bè xung quanh là chọn đạo tình. Người mà có đạo hiếu, đạo nghĩa, đạo tình, đây là cái người tốt ở thế gian. Mà cái những cái người này đó là tự họ có cái công đức mà họ không bị chìm trong ba đường ác. Đó là cái tâm nó lớn như thế đó. Chứ mà còn cái kết quả hay không là khi mà cái tâm quý vị nó đủ lớn như vậy đó, quý vị hướng về người người thân của mình thì như vậy đó, người thân sẽ cảm được do cái sự giao cảm bằng một cái tâm. Ví dụ như quý vị thấy đó là có nhiều khi á, một người ở bên Mỹ, một người thì ở Việt Nam. Người bên Mỹ nhớ thương người Việt Nam, hay người Việt Nam nhớ thương người bên Mỹ mà không có liên lạc gì hết, mà lòng của họ tự nhiên cảm giác rất là xao xuyến. Tự nhiên á, là người họ hướng tâm đến mình á, là lòng của mình á, một có cảm giác rất là lạ lắm. Cho nên có từ những cảm giác nó lạ quá, cho nên quý vị biến thành những cái giấc mơ, những cái giấc mơ. Cho nên quý vị đó là thấy người đó, hay là thấy cái hiện trạng của người đó, cho nên quý vị tìm cách để liên lạc người đó. Khi liên lạc quý vị mới biết ra được là người đó đang cần mình sự giúp đỡ như thế nào. Khó luôn. Hay có những cha mẹ mà mất, mà những người thân đang trong đời mình, tự nhiên mình cảm giác khó chịu và nôn nao, mình ngủ mình thấy răng mình nó rụng, máu mình nó chảy, những cái biến tướng vậy. Cho nhiều người đó, mình ngủ mình thấy răng mình nó rụng và máu ra tươi đó, là cha mẹ mình mất rồi vậy đó. Đó là không có phải là mình thấy cái đó là mình khó vậy, nhưng mà khi mà tâm của mình á, người ta hướng đến lòng của mình, nó tự nhiên là tâm của mình nó sẽ biến tướng ra, sẽ có thấy những giấc mơ hay tâm trạng của mình nó như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy được là do tâm của mình nó hướng ra. Nhưng mà bảo đảm có một chuyện là quý vị không bao giờ lỗ, là khi mà quý vị làm một cái việc đó đó, dù cho người kia không có hưởng được, nhưng mà tâm của mình đó là rất là rộng lớn. Nhưng mà tâm của mình nó rộng lớn rồi đó, là quý vị không phải là độ cái người đó không nha, mà quý vị còn độ những bà con xung quanh mình luôn. Bởi vì bà con thân thuộc của mình mà chết rồi đó, mà có duyên với mình hay có duyên bỏ này đó, cũng đang xung quanh chúng ta rồi. Và tâm mình nó rộng lớn, những người kia họ bắt trước, họ bắt trước, họ cũng có công đức, họ có cái tâm tỳ hỷ, họ cũng có cái công đức luôn. Cho nên nó bảo đảm là không dính người này là dính người kia, không độ được người này là độ được người khác, không bao giờ độ. Cho nên quý vị cứ làm nó sẽ có kết quả. Dạ. Phật tử thì hỏi là anh trai có được ăn trứng công nghiệp hay không. Cho nên là trong chùa các nhiều thầy thấy quý vị vô chùa cũng thấy có ăn trứng rồi vậy đó. Kỳ đó thầy đi qua California vô trong cái chùa đó, đó thì lúc đó mấy thầy đi hết rồi, từ bên đây là chùa mấy thầy mấy cô ít lắm, gửi mình vô chùa đó không có thầy cô gì hết trơn á. Cho nên cái mình cũng tò mò, mình đi mở tủ lạnh rồi lục tủ ta chơi đó, mở ra được trứng gà không, mình cũng giật mình luôn. Nhưng mà nói là trứng gà công nghiệp là bởi vì nó không có trống, thì nó mình ăn thì nó không có sao, đúng không ạ? Nhưng mà nói như vậy nè, quý vị đã quen ăn trứng rồi đó, thì từ trứng gà không có trồng rồi đến trứng gà có trồng ăn luôn, rồi ăn trứng muối trứng lộn hết. Cho nên đó là cái mà rồi quý vị cũng không có chắc là cái trứng đó là công nghiệp hay là không công nghiệp luôn. Nhiều khi họ bán mình đâu có biết gì đâu, mình đuổi mình ăn nhầm sao, đúng không ạ? Cho nên đó, có nhiều người nói ăn trứng đó là nó có thêm cái sức khỏe đủ thứ, nhưng mà bản thân tại mạng đó là không ăn trứng nhưng mà không ốm thao nào hết trơn á. Bây giờ muốn giảm được không giảm được luôn, 180 luôn à, không thể nào giảm nổi luôn, là mình không ăn trứng ăn bình thường. Cho nên đó cũng chỉ là cái thói quen thôi. Trên tài bản khẳng định như thế này nè, nếu quý vị ăn chay rồi thôi quý vị đừng có ăn trứng luôn đi. Bởi vì đó, dù cho trứng là có trồng hay không có trồng, nhưng mà nó cũng thuộc về của máu thịt của con gà, mỗi lần nó đẻ nó đau lắm, không có con gà nào nó đẻ mà nó sướng hết trơn đó. Nó đẻ nó kêu cục tác không mà nó đau quá, đau quá. Cho nên vì vậy nếu là mình ăn chay đó, mình đừng ăn trứng luôn. Ở bên Hà Lan đó là họ không phải là tin Phật nha, mà cái hội mà họ thương thực vật đó, họ ăn chay á là họ không uống sữa, không ăn chi luôn. Chi làm thực vật đó thì họ ăn, và chi làm từ sữa bò họ không đụng tới luôn. Họ ăn kỹ bởi vì họ thương cái con vật nặng sữa và họ thương đó, nên họ không có nở. Đây cũng gọi là cái lòng từ bi vậy thôi. Rồi quý vị học hỏi nữa thôi, mình hồi hướng nè. Quyền đem công đức